Nam mô A Bồ Sơ Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bồ Sơ Thân Ca Mâu Ni Phật. Hi Nam mô A Bồ Sơ Thân Ca Mâu Ni Phật. Xin chào toàn thể quý vị tử. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2010 tại đạo tràng Pháp Hoa ở Mississauga. Hôm nay là chương trình tu học từ sáng đến chiều thôi, tức là từ 10 giờ sáng cho tới gần 4 giờ chiều. Thì quý vị hồi nãy tới, quý vị sau này thì quý vị sẽ ra xem cái chương trình đó, chương trình tu học. Giờ 10 giờ tới 11 giờ là thuyết pháp, 11 giờ tới 11 rưỡi là thiền tọa, rồi 11 rưỡi tới 12 giờ là vấn đáp cho quý vị có thắc mắc câu hỏi gì đó, 12 giờ tới 1 giờ thì ăn trưa, rồi quý vị nghỉ chừng nửa tiếng đồng hồ cho nó tiêu hóa cơm, rồi 1 rưỡi là bắt đầu lại cho tới 2 giờ thì là thiền tọa nữa. Đúng ra là chương trình là thiền hành, nhưng mà hôm nay mưa quá quý vị không đi thiền hành ngoài kia được thì lại vô thiền tọa tiếp. 2 giờ đến 3 giờ thuyết pháp, 3 giờ đến 3 rưỡi lại vấn đáp, rồi 3 giờ rưỡi là kết thúc. Sau đó có vị phát biểu cảm tưởng gì đó cho tới kéo dài tới 4 giờ là chấm dứt luôn đó. Thì chương trình tu học hôm nay, cái đề tài hôm nọ, hôm mà tôi mới tới thì có bàn với một số quý vị, thì hôm nay chúng ta sẽ học về chấp ngã. Chấp ngã. Giờ trước khi đi sâu vào cái thiền tọa đó, thì cái buổi thiền tọa hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị, tức là nó gọi là thiền hướng dẫn, guided meditation. Giờ cái chủ đề hôm nay nói về cái ngã. Cái ngã rất là quan trọng. Cái ngã trong đạo Phật, nói chuyện đúng ra là trong giáo lý đạo Phật, nó gọi là giáo lý vô ngã, anatta hay là anatman. Cho đạo Phật nó có hai cái giáo lý rất là quan trọng, nền tảng của đạo Phật, đó là giáo lý vô ngã và giáo lý tánh không. Vô ngã là anatta, tánh không là sunyata, hai cái giáo lý căn bản của đạo Phật. Thì quý vị có tụng kinh Bát Nhã không? Bát Nhã Tâm Kinh không? Bát Nhã Tâm Kinh nó thuộc về cái hệ tánh không đó. Còn toàn bộ của giáo lý nguyên thủy nó được đặt trên cái giáo lý vô ngã. Còn đa số cái giáo lý của Đại Thừa được đặt trên cái tánh không hay là Bát Nhã. Bát Nhã tánh không nó gần giống mà không phải giống. Bát Nhã là cái chỗ trí tuệ. Bát Nhã tiếng Phạn là Panya, Prajna. Thì cái trí tuệ Bát Nhã đó, khi mình có được cái trí tuệ Bát Nhã đó thì mình sẽ thấy được tánh không. Cho nên tánh không nó là đối tượng, còn cái trí tuệ thấy đó nó gọi là Bát Nhã. Có nhiều chúng sinh đây, chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy có. Chúng sinh là thấy có, mà Bồ Tát thì thấy không. Đó, nó khác nhau ở chỗ đó. Chúng ta thấy có gì? Thấy có mình, có người, có nhà, có cây, có mọi sự hết. Tất cả mình theo thấy là có hết. Trong khi đó trong kinh Bát Nhã nói là không. Thì sao? Nó trái ngược. Hôm nay mình không học về tánh không, học về cái ngã. Trước khi hiểu được vô ngã thì phải hiểu được cái ngã là gì đã. Giờ chúng ta đây sống trong cõi ta bà này và trôi lăn trong sinh tử luân hồi chỉ vì một cái thôi, cái đó là cái ngã. Vì cái ngã, cái ngã là tiếng Tàu, dịch tiếng Hán là ngã, nhưng mà tiếng Việt là cái gì quý vị? Đúng rồi, cái ta. Cái ta, cái tôi, cái me, tiếng Anh là me, I, me. Đó. Vì cái nguyên nhân chính khiến cho chúng sinh trôi lăn trong sinh tử luân hồi, cái đó là cái ta này. Giờ quý vị đi làm kiếm tiền để nuôi ai? Nuôi hàng xóm bên cạnh hay là nuôi bà con cô bác hay nuôi ai? Nuôi tôi chứ. Rồi kế tiếp nuôi ai nữa? Đúng rồi, con tôi, chồng tôi, vợ tôi, cha mẹ tôi. Tức là tất cả quý vị thấy cuộc sống của mình chỉ có lăn quanh ở một cái trung tâm điểm đó, là cái gì? Cái tôi, cái ta, cái này nè. Nếu mà mất việc thì đói. Ai đói? Tôi đói, gia đình tôi đói, chồng vợ con tôi đói. Đó. Thì quý vị nhìn thấy trong suốt cả cuộc đời mình sinh ra cho tới khi chết, tất cả những cái nghiệp của mình, tức là hành động của mình, thân, khẩu, ý của mình, nó chỉ chạy vòng vòng chung quanh có một cái trục thôi. Cái trục đó là cái tồn. Như vậy nếu mà mình muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi thì sao giờ? Nếu mình không thấy được cái đó thì mình làm những việc phước thiện thì nó cũng tất cả cái đó nó cũng lại chạy loanh quanh trong cái tôi làm chùa, tôi xây chùa, tôi cúng chùa, cái gì cũng có cái tôi ở trong đó. Cho nên tất cả những cái phước của mình làm nó trong đạo gọi là phước hữu lậu, tức là còn rơi rớt, nó không có tuyệt đối. Tại vì sao? Vì nó vẫn còn dính líu tới cái tôi ở trong đó. Nên nếu mà người tu đó mà không có diệt trừ được cái tôi này thì dù tu cách mấy đi nữa cũng không có ra khỏi sinh tử luân hồi. Tại vì nếu làm tất cả các phước lớn mà cái nền tảng của nó là cái tôi thì cái tôi đó nó sẽ trở lại cõi này để nó hưởng cái phước nó chứ. Trời ơi, tôi cũng dùng bố thí, mai mốt tôi giàu chứ. Cũng dùng bố thí, mai mốt nó giàu là tôi đâu có chịu đâu, không làm nữa. Chính vì mắc kẹt còn cái tôi đó cho nên cái tôi đó nó khiến cho cái tâm thức phải tái sanh trở lại cõi này để mà hưởng cái phước đó. Mình hiểu không? Cho nên tu hành mà không thấy được cái nguồn gốc căn bản của khổ đau, của sinh tử luân hồi, mình tu cách mấy gì nữa mình cũng không thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nên cái quan trọng nhất là phải hiểu cái ngã và xả nó, diệt trừ nó, bỏ ra. Thì nền tảng của nguyên thủy các vị A-la-hán tu hành, các ngài chứng quả A-la-hán không trở về cõi này nữa. Tại sao? A-la-hán không còn cái ngã nữa. Các vị A-la-hán đã tu chứng được vô ngã. Trên giáo lý chính của nguyên thủy của Nam Tông chính là giáo lý vô ngã. Mà cẩn thận, mình tu Đại Thừa mình cũng phải tu từ cái gốc. Một cái cây nó có cái rễ, cái gốc đó là vô ngã. Bắt đầu nó lên một chút xíu đó, nó bắt đầu về đánh không, rồi nó tỏa ra bông đó, thì cái đó lúc đó nó sang cái giáo lý khác. Giáo lý đó là giáo lý duy tâm, là giáo lý duy tâm của duy thức. Hay là nếu mà thời nay quý vị tu theo một tông Tây Tạng đó, thì thấy kim cang thừa là bắt đầu những cái hoa trái xa hơn nữa. Trên tu theo kim cang thừa Vajrayana là các ngài cũng dạy là phải đi có thứ lớp đàng hoàng. Còn mình không có đi thứ lớp, mình nhảy đồng nhô, giống như là tôi nói mình xây cái nhà chỉ muốn xây cái tầng thứ hai thứ ba thôi, còn tầng một không muốn xây. Thì giờ nói về cái ngã, quý vị biết mình là ai không? Mình là cái gì không? Who I am, what am I? Hai cái. Tôi là ai? Tôi là gì? Tôi là tự đại. Đi ra lấy cục đất để đó, lấy cái đồng cày để đó, lấy ly nước để đó, lấy cái máy quạt để đó, đất nước gió lửa rồi cộng vô thành tôi hả? Đúng rồi, ngũ quẩn đúng hơn. Tứ đại, tứ đại có một thứ thôi. Tứ đại là đất nước gió lửa, nhưng mà mình học kinh mình thấy đất nước gió lửa vậy thôi. Thấy dễ không? Không phải dễ. Khi mình tu tập tu thiền quán ở bên nguyên thủy họ tu đó thì phải thấy được cái gì là đất nước gió lửa.
Trong người mình cái gì đó? Thịt xương. Đúng rồi, nói rộng. Nhưng mà mỗi ngày mình sáng mình dậy mình soi gương, mình có thấy đất nước gió lửa không? Thấy cái mặt tôi nó láng hay là nó sần sùi hay là nó chưa có nó xanh lét à? Vậy phải cho một chút phấn, cho một chút môi son vô cho nó tỉnh một chút, thấy không? Sáng dậy mình nhìn vô cái gương mình có thấy đất nước gió lửa không? Không, không thấy đất nước gió lửa đâu. Thấy cái gì? Thấy cái mặt tôi. Trời, mặt tôi hôm nay có bộ sáng láng quá. Mặt tôi hôm nay có bộ ngái ngủ quá, còn nguy hiểm quá, vô sợ người ta nhìn thấy giờ này nguy hiểm quá, không được. Nhưng đâu thấy đất nước gió lửa. Quý vị tu mà nhìn vô cái gương thấy đất nước gió lửa là quý vị tu khá lắm rồi, tu sắp chứng rồi. Cho nên khi mình mở mắt dậy, sáng dậy nhìn vô cái gương là thấy ai? Thấy tôi chứ thấy ai? Khi thấy tôi như vậy, quý vị biết là mình làm gì không? Mình dính vô cái gọi là chấp. Chấp tức là cho rằng, cho rằng cái mặt đó là tôi. Vậy cái mặt đó, cái mặt này nó thuộc về trong đạo, nó gọi là sắc uẩn. Sắc uẩn. Cho nên nếu muốn hiểu rõ cái ngã như anh này nãy, cái ta, cái tôi đó là được làm bằng ngũ uẩn, tức là năm cái nhóm. Pancha Skanda, năm cái. Pancha là năm, Skanda là uẩn, hay là Pancha Khanda nếu tôi tiếng Phạn, năm cái. Sắc, thọ, tưởng, hành. Rồi, giỏi lắm, quý vị thuộc lòng hết rồi, thuộc bài hết rồi. Giờ hôm nay mình đi sâu hơn chút xíu, tức là mình nghe cái danh từ và cái sắc là cái gì, mình học cho rõ năm cái uẩn là cái gì, rồi kế tiếp nữa đó mình xem mình lầm chấp cái gì là ngã, mình lầm chấp cái gì là ngã. Tại vì chúng ta đây đó, chúng ta chấp cái ngã, phải không? Chấp ngã tức là gì? Là cho cái gì là ngã, là gọi là cái ngã, nhưng mình không biết cái ngã là gì hết. Bây giờ Phật mình nghe học đạo, Phật mới nói không có ngã, chỉ có ngũ uẩn thôi. Nếu chỉ có ngũ uẩn thôi, tại sao mình không thấy ngũ uẩn mà mình chỉ thấy cái ngã thôi, cái ta thôi? Thì giờ mình phải tìm hiểu cái ta nó nằm chỗ nào. Ta là ai? Mình nói ta là ngũ uẩn, ok, mình nói ta là ngũ uẩn, nhưng mà giữa ngũ uẩn với ngã, cái tôi nó nằm chỗ nào? Hai cái link, cái sự dây liên lạc nó là chỗ nào? Thì giờ sơ sơ sáng quý vị nhìn ngoài gương thấy cái mặt, cho cái mặt đó là tôi, tức là mình đã chấp cái gì, cái sắc, sắc gọi là tôi. Rồi bây giờ đó, khi mà quý vị nhức răng, quý vị có ai bị nhức răng không, đau răng không, tới nhà sĩ không, có không? Từ nhỏ tới lớn quý vị có bao giờ bị nhức răng bao giờ chưa? Nhìn nhức răng hoài hoài vậy, đi nhổ hết răng. Nhổ hết rồi. Răng giả, cô làm răng giả đâu đẹp quá vậy. Rồi, khi mà mình bị nhức răng á, thì trong đầu quý vị, trong tâm quý vị đó, quý vị nghĩ là ai đau răng? Tôi đau răng hay là cái bà đó đau răng? Hay là hàng xóm đau răng? Rồi khi quý vị có bị nhức đầu không? Thì quý vị nói với người ta là sao? Tôi nhức đầu, đúng không? Tôi nhức răng, tôi nhức đầu. Quý vị có nói vậy không? Thường thường đó, mình chưa có nói sao thôi. Khi quý vị đau bụng á, đau bụng, nhức đầu, nhức răng, trúng gió hay là bất cứ cái gì gì đó, tức là nó khi mà quý vị bị bệnh á, quý vị nói trong đầu hoặc nói với người ta là sao? Tôi bệnh, tôi đau, tôi nhức, đau bụng gì, tôi không à, không có gì mà tránh khỏi cái tôi trong đó hết á. Mà cái tôi này đó nó là cái gì? Cảm thọ, đúng rồi. Cái feeling, cái sensation, cái cảm thọ của mình. Thì mỗi lần khi mà quý vị đau, cảm giác trong người đau hay là sướng hay là bất cứ cái gì, trong cái thọ đó, nó chia làm 3 hoặc 5 cái thọ. 3 thọ là gì? Khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Tức là khi mình đau, cảm giác khó chịu gọi là khổ thọ. Khi những cảm giác sung sướng, trời hôm nay ăn ngon quá, làm cơm ngon quá, đi nhà hàng ăn ngon quá, sướng quá, thì khi quý vị nói tôi sướng quá hay là sướng quá gì đó, tức là cái đó là một cảm thọ gọi là lạc thọ. Rồi khi bình thường quý vị không đau và cũng không sung sướng, cảm giác bình thường, cái đó gọi là xả thọ. Nhưng mà lạc thọ với xả thọ nó vẫn thuộc về cái sắc. Có những cảm thọ nó không thuộc về sắc, nó thuộc về cái tâm đó. Thì cái đó trong chia làm hai chữ nữa, cho nên gọi là ngũ thọ. Chia ba cái thọ, ba cảm thọ và năm cái cảm thọ, là ba cái đó cộng thêm hai cái của tâm. Hai cái của tâm là gì? Khi quý vị trong nhà các người chết rồi đem tới chùa cầu siêu xong rồi, quý vị viết cái tờ gì quý vị biết không? Phân ưu đó. Ưu tức là buồn. Cái chữ phân ưu là gì quý vị?
Chia
buồn. Đúng rồi, chia buồn cho ai? Cho người ta. Mình buồn quá mình giữ mình không được, chia cái buồn cho bà con cô bác biết là tôi buồn lắm, quý vị làm ơn buồn dùm một chút xíu nữa cho nên vui đó. Phân ưu đó. Tức là mình buồn quá mình chia cái buồn cho người khác. Buồn quá mình cầm điện thoại lên mình làm gì?
Nói chuyện
đến chi? Đỡ buồn. Tại sao đỡ buồn? Tại cái buồn mình chia cho người khác rồi. Cho nên người nào buồn cứ cầm điện thoại lên. Quý vị chỉ buồn hay cầm điện thoại lên phone cho người khác không? Có không? Mấy cái người khác người ta đang vui nghe chuyện buồn của mình, người ta vui hay không? Người ta buồn theo, cho nên mới gọi là phân ưu. Nó chia cái buồn của mình cho người khác luôn. Và chia xong thì mình thấy bớt buồn, thấy nhẹ lên. Rồi khi mình hỉ thì ra tiết lộ mất tiêu rồi. Đúng rồi, cái khác của cái ưu là hỉ. Ưu với hỉ. Tức là khi mình vui đó thì chia cái vui cho người khác. Thì hỉ với ưu là những cảm thọ thuộc về cái tâm. Khi bị thất nghiệp, khi bị chồng bỏ, khi bị vợ bỏ, bị ai đó bỏ, con bỏ mình, thì mình buồn. Thì cái buồn nó thuộc về cái tâm. Nó là một cảm thọ rất là đau khổ. Có nhiều người người ta nhức răng ra chịu được, nhưng mà chồng bỏ chịu không được. Nhức răng thì có đi nha sĩ, nhưng mà chồng bỏ đi đâu vậy? Đi đâu? Đi chùa hả? Hồi đấy có cô nào nói gì khác?
Đi casino.
Đi psychiatrist.
Okay.
Rồi. Dễ ở tại sao nhìn chồng tôi bỏ tôi buồn chứ tại sao vậy?
Mà mình giải thích xa hơn nữa, tại sao chồng bỏ vậy? Thôi không cần nữa, phải hết buồn.
Rồi. Rồi cái đó quý vị thấy hai thứ rồi đó, là mình chấp. Chấp gì? Chấp cảm thọ là mình, là ta. Hồi nãy mình chấp cái sắc là ta, kế tiếp mình chấp cái cảm thọ là ta. Sắc thọ rồi, rõ rồi. Tức khi mình bị đau khổ sung sướng gì đó, mình cho cái đó là ta. Bây giờ mình đang nói những cái sai lầm trước, rồi mình mới chỉ cái không sai lầm sau. Rồi kế tiếp nữa, mỗi khi quý vị nghĩ cái gì đó, quý vị thấy cái gì đó, thấy, nghĩ, nghe cái gì đó, thì quý vị nói rằng chính mắt tôi thấy, tôi vô chùa thấy cái ông đó ông ăn vụt, tôi thấy cái bà đó ăn cắp đồ, đúng không? Tôi thấy, tôi nghe như vậy, tôi thấy như vậy. Và mình cho những cái thấy nghe đó là mình. Mà nếu mà thật ra quý vị biết ai thấy không? Biết ai thấy không? Ai thấy? Nó thấy, ma thấy hay là ai thấy? Tâm thấy hả? Người nói tâm thấy, cô này mắt thấy. Rồi sao nữa? Ai thấy gì nữa? Khi thấy á, tưởng thấy. Hay lắm, có người vài người chúng rồi. Thường thường á, chính vậy cho mình không có rành lắm, mình cứ nói tôi thấy thôi à. Thật ra đúng ra là mắt thấy, nhưng mà mắt cũng chưa đúng nữa. móc mắt ra để nó trên bàn, nó mắt nó thấy không? Móc mắt ra nè, để nó. Rồi hay nắm gần chúng nè. Thì toàn bộ cái sự thấy đó, nói chung là cái sự thấy đó, gọi là tưởng. Cái sự thấy, chỉ cái sự thấy đó nó phải có căn trần thức. Đó, gọi là 18 giới đó. Căn là con mắt. Đó, nhãn căn là con mắt này. Nó nhìn thấy sự vật là trần. Và nó có một cái biết thức. Cái biết đó, căn, trần, thức. Mà móc mắt ra để là không có thức trong đó, cho nên không thấy gì hết. Quý vị nói mắt thấy không? Móc mắt ra nên thấy không? Không thấy. Cầm con mắt ra để nghe nè. Để nghe đây thấy. Thấy. Phải có căn, trần, thức, ba cái nó hợp lại thì mới có cái sự thấy. Cái sự thấy đó trong đạo gọi là cái tưởng. Tưởng tiếng Anh gọi là perception. Perceive. Perception. Thầu vô. Vì nghe cũng vậy. Phải có căn, trần, thức. Căn là cái lỗ tai. Âm thanh vô. Nhưng mà cái người chết người ta còn lỗ tai không? Người ta có nghe không? Người chết nghe. Khoan, cái này từ từ. Cái này là khi mà người chết đó, thì á, cái tai đó là cái cảm giác, cái chót nó còn nghe được, mắt không thấy được nữa. Vậy cái đó là sau. Nhưng mà chết rồi, chết rồi nghĩa là nằm cứng ngắc rồi, nghĩa là giờ là xác đứng rồi 3-4 ngày rồi, thì người chết nó còn nghe được không? Tại vì kia là mới chết mà cái thần thức nó chưa có ra khỏi, cho nên vẫn còn nghe. Cho tại sao? Tại nó còn cái thức ở trong đó. Nhưng mà khi cái thần thức đi ra rồi, chết cứng ngắc 3-4 ngày rồi, thì cái việc tới nó ê ê nghe tôi thấy nói gì không? Thì cái chứng tỏ là cái tai không không có thể nghe được, nó phải có cái thức. Cái thức rồi đó. Thì khi mà mình mắt thấy tai nghe nếm vân vân hết, và nó có cái sự thâu nhận đó, cái sự ghi nhận đó, nó gọi là tưởng. Tưởng, cái tưởng đầu tiên. Và kế tiếp nó đi sang một cái bước thứ hai đó, là khi mà cái tâm thức đó nó không đi qua cái sáu căn nữa, và tự nó nhớ tưởng cái gì đó, thì cái đó gọi là hồi tưởng. Tức là tôi nhớ hồi xưa, hồi sửa mình mới quen nhau, rồi anh mua cho tôi cái nhẫn hột xoàn đẹp quá, mà sao giờ 10 năm nay anh không mua thêm cái nhẫn nào nữa vậy? Đó, tức là hồi tưởng. Đó. Rồi khi mình mới gặp một cái cô đó, mình nói chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như tiên, thì cái đó là gì? Tưởng tượng. Chứ gặp mà đã biết rằng có nàng thiếu nữ đẹp như tiên là tưởng tượng thôi, nó phải sự thật nữa. Thì cái hồi tưởng nó đi về quá khứ, cái tâm nó đi về quá khứ. Và cái tưởng tượng là cái tâm nó đi về tương lai. Và mỗi người cái tâm nó là chạy tới chạy lui trong quá khứ, tương lai đó. Mình gọi cái đó là tôi. Tôi tưởng. Khi đau thì tôi đau. Mà khi tưởng nhớ hay là tưởng tượng thì tôi tưởng. Tưởng tượng là trời mai mốt tôi già chết ở mình ghê quá, hoặc là chết người ta thiêu nóng quá, ví dụ vậy. Quý vị có biết nhiều người sợ thiêu lắm, nói là thiêu nóng lắm, phải không? Tại sao? Người ta tưởng tượng là khi chết rồi mình hãy còn nằm trong cái xác thân này nóng quá. Có người khác nói thôi đừng có chôn ghê lắm, mà dưới nằm ma đầy dưới á, chôn tôi xuống rồi cái quý vị đi về hết rồi ma nó tới nó hỏi thăm, hay không? Người tưởng tượng hay lắm. Rồi thì sắc thọ tưởng. Rồi cái hành. Hành là cái gì? Hành là chữ hành là đi. Chữ đúng là chữ hành là đi, có nghĩa là hành động. Thì cái tâm, tâm thức này đó, khi nó bắt đầu nó đi cái gì? Nó suy nghĩ, tính toán, lo âu, đủ thứ chuyện hết. Thì khi quý vị suy nghĩ, tính toán, làm việc này nọ, thì khi mình làm như vậy thì mình nghĩ là, quý vị có nghĩ là mình làm không? Có nghĩ là tôi làm không? Có không? Dạ. Thì tôi nghĩ như vậy, tôi muốn như vậy, tôi lo cái này, tôi lo cái kia, tất cả những cái đó là hành thôi. Nhưng mà chúng sinh không biết, gán vô đó cái đó là tôi, có cái tôi ở trong đó. sắc thọ tưởng hành. Những cái thức, thức là cái phân biệt hiểu biết, phân biệt hiểu biết là biết đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây là cái cây, đây là bức tranh, đây là đèn. Khi biết như vậy đó, cái đó là sự hoạt động của cái thức. Thức. Nhưng mà người ta lại không biết, lại cho rằng cái đó là tôi biết. Tôi biết mà. Đừng có, tôi biết lành hơn quý vị. Như vậy. Không có. Trên cái kẹt của chúng ta ở đây là cái gì mình cũng năm thức đó, sắc thọ tưởng hành thức, nó hoạt động bình thường như cái máy vậy đó, như robot đó. Nhưng mà mình nhào vô, mình nói tôi. Khi mà sắc nó làm gì mình nói tôi làm. Khi nó cảm thọ gì nói tôi cảm thọ. Khi nó biết gì nói tôi biết. Khi nó nghĩ gì nói tôi nghĩ. Tất cả năm cái này là sự hoạt động của ngũ uẩn. Khi quý vị buổi sáng quý vị lái xe đi làm, quý vị có nghĩ rằng ai đi làm, ai lái xe đi làm? Quý vị nghĩ là ai đi? Tôi đi làm. Khi quý vị ngồi ăn cơm trưa đó, quý vị nghĩ là ai ăn?
Tôi ăn
hay nói ăn? Người nào mà nghĩ rằng nói ăn là bắt đầu đi phải tìm sai ca trước rồi nha. Bắt đầu nói là nói ăn, bắt đầu split personality rồi, là nguy hiểm. Nhưng mà thật ra đó, khi quý vị tu á, từ từ đó quý vị sẽ thấy rằng không có tôi ăn mà có con nó ăn không, gần giống nó ăn. Chứ giờ ai ăn giờ? Không phải tôi ăn thì ai ăn? Nó ăn không? Đúng rồi, hay lắm, chỉ khác một chút xíu cái thằng điên với người tỉnh một chút xíu chỗ đó thôi. Khi mà cái người ăn mà nói nó ăn á, thì phải hỏi lại nó là ai. Thì mà nếu mà cái người khùng mát dây đó, nó là nó chứ là ai, thì phải đưa tới bác sĩ tâm thần. Còn khi mà hỏi nó là ai thì cô này nói xác, cái xác, xác ăn hả? Chưa đúng lắm. Cái gì ăn, ai nói chúng hơn? Precise hơn, chính xác hơn chút xíu nữa. Có gì đi sao á, ai nói chúng hơn, chính xác hơn? Ai ăn cái gì ăn? Hành cũng chưa đúng nữa. Ai ăn? Không, cái miệng. Phải cái miệng ăn không? Hay cái mũi ăn? Thì ăn đó. Thì đó quý vị thấy không? Nó đơn giản vậy. Quý vị đi xa quá, quý vị nói giáo lý xa quá. Hỏi sao quý vị? Khi quý vị ăn, quý vị đút vô đút, quý vị đút đồ ăn vô cái tai hay là vô cái mũi? Vô hay vô? Đúng rồi. Vậy khi ăn nó là ai? Phải có miệng không? Cái miệng nó thuộc về cái xác thân này, cho nên mình mới gọi là xác ăn cũng được, mình đừng nói xác ăn, cái xác ghê quá. Nhưng mà chết nói xác thôi. Cái xác uẩn, nhưng mà chính xác đó, là phải nói cái miệng ăn, giống như nãy ai thấy? Nói con mắt thấy đó. Quý vị thấy rõ chưa? Đó. Khi mình không thấy được rõ cái phần cái đó, đó trong đạo Phật đó, nó gọi là nhìn thấy sự vật như thật. Tiếng Phật là yathābhūtaṃ, tức là thấy như thật. Thấy chính xác là cái miệng đang ăn, chứ không phải cái lỗ tai đang ăn. Quý vị múc múc cơm mà để ở đây là bắt là người đó khùng rồi, đúng không? Đó là đây là hay uống nước để cho đổ nước ở đây nè, khùng rồi.